Thì chúng ta học qua cái bài thứ 8, tức là đăng sứ vào nhà quỷ sinh. Thì kinh trị thiền bệnh nói: người sám hối trọng tội, cởi áo tăng già lơi, mặc áo đen an đà hội, tâm sanh hổ thẹn, cung phụng tăng chúng, làm việc khổ nhọc, gánh phân quét nhà xí, thì chắc chắn sẽ dứt đi cái tội trọng đó. Có nghĩa là một người mà sám hối trọng tội đó là cái người gì? Tức là phá giới đó. Nghĩa là phạm tội gì quý thầy biết không? Tức là ba la di tội. Nhưng mà luôn luôn là năm này qua tháng khác á, là chuyên cần làm gì? Gánh phân quét nhà xí. Cái phước nó rất là lớn, lớn mức độ mà tiêu đi cái tội mà chặn tội đó luôn, quý thầy thấy không? Cho nên hôm hồi hôm bữa có một thầy ở tăng đường chúng tôi là xin tình nguyện quét nhà xí á, mà sở dĩ tôi không có chấp thuận, tôi cho người này phát nguyện rất là tha thiết, nhưng mà tôi cho là 4-5 ngày thôi, không có cho nhiều. Quý thầy biết tại sao? Để chia sẻ cái phước tăng chúng nữa. Chứ bây giờ cái người này làm là có phước rồi đó, nhưng mà cái người khác họ cũng muốn làm, cho nên điều gì chi điều đó hết, ai chụp nhà cũng có phòng hết. Cho nên quý thầy thấy á, mình á vào đây tu mà muốn kiệm phước kiệm đức á, là những người này là chuyên cần làm những cái việc mà người ta ít làm mà mình làm á, thì cái phước đó rất là tăng trưởng, rất là thù thắng. Tôi đã từng kể cho quý thầy á, ngày xưa chúng tôi xuống Thường Chiếu á, mà làm nhà khách á, là chúng tôi luôn luôn là ngày giảng của bà Thượng là chuyên là đứng quét cầu tiêu cho Phật tử. Nhưng mà mình thấy nó không có ra gì hết, nhưng mà sau này mình ra làm Phật sự á, nhờ cái túc duyên này mình vượt qua những cái chướng nạn rất là khó, có lợi ích đó. Rồi luật tăng kỳ nói không, một là không được mang ngộ cụ tăng vào nhà vệ sinh, hai là không được đánh răng trong nhà vệ sinh. Có nghĩa là mình đánh răng trong nhà vệ sinh không có được là tại sao quý thầy biết không? Chẳng hạn như mình ở trong á, mình đánh răng á, thì cái người mà huynh đệ với mình á, mà chuẩn bị đi vệ sinh á, đi cầu á, thì chờ, đánh răng rất là lâu ha, cho nên phải chờ. Mà chờ thì cái người đó sanh bực bội phiền não, cho nên ở đây mình học lực mình phải nhớ là không được đánh răng trong nhà vệ sinh. Đó, quý thầy nhớ điểm đó. Thứ ba là không được lấy áo che đầu, che vai phải. Thứ bốn là không được ở trong đó quán bất tịnh như thiền định và như ngủ nghỉ, làm trở ngại cho người khác. Có nghĩa mình không được ở trong đó mình quán cái sự bất tịnh. Bởi vì sao? Bởi vì chướng ngại cho người khác. Người ta đâu cầu tôi vô mà không được đóng cửa kính hết, người ta sanh cái tâm bực bội phiền não. Thì chúng ta tùy thuận đại chúng thì chúng ta không làm những chuyện như thế. Rồi tam thiên quy nghi dạy, ra nhà sau đi vệ sinh có 25 quyệt. Một, lúc muốn đại tiểu tiện thì nên đi, không được làm lễ thượng tổ trên đường đi. Có nghĩa là trên đường đi mình gặp những vị thầy lớn á, mình không được lễ lạy với thầy. Thứ hai, không nhận người lễ. Thứ ba, lúc đi nên đi ngay thẳng, cúi đầu nhìn xuống đất. Có nghĩa là không nhìn ở trên mà luôn luôn cúi xuống dưới đất. Thứ bốn, đã đến nên khẩy móng tay 3 tiếng. Thứ năm, đã có người khẩy móng tay đáp lại, không được bức bách. Có nghĩa là mình đến, mình gõ cửa mà có người trong đó rồi, mình không gì, mình không bức bách cái người bên trong. Thứ sáu, đã vào đứng ngay thẳng khẩy móng tay rồi mới được ngồi. Thứ bảy, ngồi ngay ngắn và chúng. Thứ tám, không được ngồi một bên, chân trước một chân sau. Thứ chín, thân không được dựa. Thứ mười, quán áo lên không được để chấm trong cầu. Thứ mười một, không được rặn mạnh làm cho đỏ mặt. Có nghĩa là mình đi phải từ tốt, phải không? Thứ mười hai, ngay lúc cầu không được ngó lại nghe. Thứ 13, không được làm dơ quách. Thứ 14, không được cúi đầu nhìn trong cầu tiêu. Thứ 15, không được nhìn bộ phận sinh dục của mình. Thứ 16, không được lấy tay cầm bộ phận sinh dục. Có nghĩa là ở đây thì mình không có kỹ, cho bên mặt tông có những người tu, chúng tôi thấy nè, họ kỹ đến mức độ mà lúc mà đi tiểu họ cũng cầm theo đôi đũa. Tôi rất ngạc nhiên, tôi hỏi nguyên nhân như thế nào thì họ cởi ra là cái tay của họ không dám cầm bộ phận sinh dục luôn. Nhưng mà cái tu của mình là mình chế bớt, mình không có làm như họ. Nhưng mà không có cái tâm tánh nhiễm là điều đó là tốt đó. Thứ 17, không được lấy cỏ phủ lên đất. 18, không được cầm cỏ viết chữ. Thứ 19, dùng nước không được quá phí. Có nghĩa là mình xài vừa đủ thôi, không được quá phí, phải không? Thành ra tôi thấy ở trong tăng đường chúng tôi đó, có những người vô ý hay là cố ý hiểu biết, nhưng mà Một lần mà những người đi nhà vệ sinh vào thì thấy cái thùng nước lúc nào cũng nóng hết. Là cái người này mở nước nóng rửa tay rồi mà quên không chịu tắt, đến mức độ mà cái thùng nước đó, nó nóng luôn, cái thùng nước nó nóng rất là phí tổn. Mà lấy cái nước nóng đó mà dội vào cầu tiêu thì cái người này tôi biết không biết cái kiếp trước họ làm gì đó. Tổn phước dữ lắm. Quý thầy không thấy ở đây mà quý thầy được tắm nước nóng, được an ổn tu học là một tháng. Quý thầy không chỉ bữa nào mà lên hỏi thầy tôi bổ mà trả tiền điện như quý thầy biết. Mà cái tiền điện mà nước nóng này rất là tốn, không phải ít. Cho nên mình tắm, mình rửa, mình làm bất cứ gì mình phải về dạy. Ở đây cho quý thầy biết chúng tôi qua phương Tây xài nước, xài điện, tất cả mọi cái xài rất là dè dặt. Tiền điện, tiền nước đây rẻ nhưng bên đó rất là mắc. Cho nên mà mình xài mình phí quá là tổn cái phước của mình. Mà tổn phước mình tu rất là khó. Không phải đây mình nghe nói vậy, mình về nhà, mình về tăng đường rồi mình vào nhà xí, mình xài kiệm nó cũng được. Nhưng mà xài như thế nào đó, nó đúng cách thì nó khỏi tổn phước mình. Có những người rửa mặt á, rửa sao sao luôn, rửa mà nước nó phung phí lắm. Và tôi thấy giặt đồ có những người á, chẳng hạn như mình bỏ một nắm xà bông là đủ rồi ha. Nhưng mà có những người bỏ hai nắm, ba nắm mà xà bông nó trào lên cái miệng mà mấy giặt luôn. Mình thấy xài như thế á, là cái người này á, là chưa từng bao giờ làm công chuyện ở thế gian. Có nghĩa là cái đồng tiền ở trên trời nó rớt xuống, không có nghĩ rằng mồ hôi nước mắt của mình. Mà quý thầy thấy cái tiền ở đâu của đàn na tính thí họ làm rất là cực khổ chứ không phải chuyện thích. Đó như bữa mình thấy cái người đó mà cúng dường cho mình nó xà bông cái này mỗi thứ đó, và họ làm cũng rất là lao nhập và cúng dường mình, mà mình xài phí tổn như vậy là rất là tổn phước đó. Quý thầy thấy mình học quan nghiêm mình thấy rất là kỹ, chư Phật chư tổ dạy mình rất là kỹ. Cho nên á, vào cái thời đại, vào cái thời nhà Đường á, chùa Thiếu Lâm, Thiếu Lâm Tự rất là thịnh hành. Bởi vì 13 vị nhà tăng cúng nhà Đường á, cho nên chùa Thiếu Lâm Tự rất là thịnh hành, được vua chúa cung phụng rất là nhiều, cho nên đồ ăn thức uống rất là nhiều. Mà chư tăng á, chẳng hạn như ăn nửa thúng bún á, còn nửa thúng bún để lại thì đem đổ, mà đem đổ cái hầm á, đem đổ cái hầm cái mương nó chảy chùa như thế, cho nên xài rất là phung phí. Một khi mà ăn uống hay đổ tháo, mình nói đại khái là bây giờ quý thầy thấy mà lương thực mình nhiều quá, mình ăn nhiều khi cũng hết cái đêm đổ đó. Thì sau khi mà đổ như thế rồi á, thì ở dưới chùa này có một ông quỷ hòa thượng. Sau khi mà đổ thì ông lấy cái thứ đó ông đem phơi, ông phơi rồi ông vào, ông bỏ một bao gì đó. Thì một thời gian sau á, thì hạn hán rất là cực khổ, cho nên tính thí không đem đến cúng dường nữa. Thì Thiếu Lâm Tự mới xuống cái chùa đó để mà mượn thóc mượn gạo. Thì cái chùa dưới này cho sẵn sàng cho hết, nhưng mà ngặt một điều hả, đem đồ ăn lên á là giống như là cái đồ ăn của mình nhé. Thì cái quỷ trụ trì ở Thiếu Tự rất cổ ngạc nhiên, nó hỏi cái đồ này đâu. Thì cái quỷ trụ trì ở dưới nói á, là lúc trước á, cái chùa của ngài sung túc á, bỏ những cái thứ này tôi lấy tôi đem phơi khô, bây giờ mới có ngày hôm nay. Thì sau khi mà nghe qua câu chuyện như thế rồi á, cái quỷ thầy trụ trì Thiếu Tự á, cũng có cái tâm hướng thượng, mới quỳ xuống lại đảnh lễ cái quỷ này và xin làm đệ tử. Bởi vì nói là con không có đủ tức để mà ra lãnh chúng. Cái thầy thấy không? Tức là xin tha thiết mình làm đệ tử để mà theo cái quỷ này tu học. Thì cuối cùng hai vị đều chứng đạo hết. Đó, cái thầy thấy không? Có nghĩa là đồ ăn thức uống mình bỏ phí á, mà cái người khác họ lượm họ dời, họ phơi khô họ ăn á, là cái người này rất là kiện tức. Đó, cái thầy thấy điểm đó. Rồi 20, không được làm dơ nước rửa. Đó, cái này này quý thầy thấy nè, không được làm dơ nước rửa. Mà tôi thấy trong bồn tắm hay là trong bồn nhà vệ sinh có cái thầy ở tăng đường tôi biết nè, là cái thùng nước đó, có những vị thầy không ý thức lấy xà bông rửa tay cái rửa trong nước đó luôn, mà vô là một thấy một thùng có xà bông nước rất là dơ, mà cái người sao rửa không được. Đó, mình phải ý thức điểm đó. 21 là dùng nước không nên làm cho tay trước sạch dính tay sau. 22 dùng đất 3 lần. 23 nên dùng đậu rửa. 24 ba lần dùng nước. 25 nếu thấy nước cỏ hết nên nói với người trực nhật. Thì đây quý thầy thấy là người xưa đi cầu vệ sinh phải như mình, và là phải lấy gì, lấy cỏ lấy đất phủ lên, bởi vì không có cầu tiêu như ngày hôm nay đó. Quý thầy nhớ điểm đó, rồi rửa tay thật là sạch mới được cầm kinh đọc tụng đó. Ngày xưa có một vị thiền sư tụng kinh Quan Nghiêm rất là hay, tụng rất là giỏi. Nhưng một hôm có một vị thần đứng, ông nói là nói như thế nào đó, thì vị thần nói là ngài tụng rất là hay, thần hộ giới, nhưng mà ngặt một điều thầy sau khi mà thầy đi tiểu đi cầu á, thầy không có rửa tay, rửa sơ sài, ngài vào ngài cầm kinh ngài tụng, ngài tụng rất là hay. Thì từ đó về sau ngài hổ thẹn, ngài đi cầu đi tiêu và rửa tay rất là sạch. Đó, cái thầy thấy điểm đó. Đó là cái phần sức, cái phần vào đăng xí, tức là vào ngày vệ sinh. Mà trước khi chúng ta vào ngày vệ sinh á, chúng ta đi cầu đi tiểu á, thì đọc như thế này: đại tiểu tiện thời đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Có nghĩa là khi đại tiểu tiện nên nguyện chúng sanh bỏ tham sân si, dứt hết các tội. Tuy nhiên mà phải đọc lên bài kệ như thế. Thì đây qua cái phần sự quý thầy học rồi, bây giờ qua cái phần lý á, là sau khi chúng ta mà đại tiểu tiện á, tức là đi tiểu đi tiện á, là chúng ta cố gắng làm như thế nào đó trong cái tâm của mình á, tham sân si nó đi đâu, phải đi theo cái con đường đại tiểu tiện luôn, tức là nó đi ra hết, tức là phải buông xả hết thì mới dứt hết các tội. Đây cái lý rất là sâu ha. Có nghĩa là khi mình đi đại tiểu tiện á, là mình nên nguyện chúng sanh, cái tâm của mình á, là từ tham sân si nó tuôn ra hết. Nhưng mà tuôn ra được không? Tôi thấy có những người á, vào đây tu á, cũng tha thiết tu lắm, nhưng mà do cái tập khí. Thành ra trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy á, này các tỳ kheo, có ba hạng người có mặt xuất hiện ở đời. Thứ nhất, người như chữ viết trên đá. Có nghĩa là người mà như chữ viết trên đá, chẳng hạn như mình nói rất là ít, mà người đó nội kết năm này ba tháng khác luôn. Mình thấy chữ mà viết trên đá chùi đi không, hay dính khằng luôn. Mà mình tu học như thế nào đó mà giống như chữ viết trên đá là thua luôn. Ôm ắt cái nội kết với người khác, sanh tâm phiền não. Rồi thứ hai là như chữ viết trên đất. Có nghĩa là chữ viết trên đất ấy, là quý thầy mà viết cái chữ nào trên đó thì mình chùi nó bay không? Nó bay thì người đó là hạng gì? Hạng bậc trung. Đây bậc thượng nè, người mà hướng thượng nè. Người như chữ viết trên nước. Chẳng hạn như mình xuống dòng nước mình viết cái chữ được không? Đó, vừa viết cái là mất liền. Mà cái người mà tu tập, mình tu tập như thế nào đó, mình buông xả giống như chữ viết trên nước, đó là cái người bậc tối thượng mà Phật tán thán cái người đó. Mình làm được không? Chứ nghĩa là chẳng hạn như á, mình sống mà vẫn còn phiền não, chưa chứng A-la-hán là phải không? Mà mình phiền não của huynh đệ của mình á, chiều nay mình phiền não, sáng mai cố gắng quên liền. Tăng hận bất cách túc mà phải không? Tăng hận bất cách túc có nghĩa là chỉ gì không quá một đêm là quên hết. Giống như chữ viết trên nước, bỏ, buông bỏ hết, buông xả hết. Giống như ngày gì, ngày Quy Tông Mắt Đỏ vậy đó. Tức là 84 vị thiện tri thức mà chỉ có ngày Quy Tông Mắt Đỏ là gì? Chỉ chảy đầy đất, có nghĩa là buông xả hết, buông xả được rất là tốt. Đó. Cho nên trong bài thị chúng của thiền sư Bạch Dương Thận nói: nhiễm duyên dễ mắt, đạo nghiệp khó thành, chẳng hiểu trước mắt, muôn duyên sai biệt, chỉ thấy gió trong cõi trần ào ạt, làm cho rừng công đức tiêu tan, lửa tâm bừng bừng thiêu hết mầm móng bồ đề. Có nghĩa là ngài nói á, nhiễm duyên á, thì rất là dễ lắm. Cái hãy quý thầy mà tập học pháp học đạo tu tập á, năm này qua tháng khác, nhưng mà ai nói cái gì cái mình giận liền, cho nên nhiễm duyên thì nó dễ lắm, phải không? Ai nói cái mình giận liền, nhưng mà tu thì rất là khó. Cho nên ngài nói tiếp nè: nghĩ về đạo giống như nghĩ về tình á, thì hẳn thành Phật đã lâu. Có nghĩa là mình nghĩ về đạo á, giống như mình nghĩ về một người mà mình thương mến vậy. Nếu mà người đó vắng mặt á, mình tha thiết mình mong chờ trong để mình gặp mặt, thì chúng ta mà nghĩ về đạo giống như nghĩ về tình á, thì hẳn thành Phật đã lâu. Vì chúng sanh cũng như vì thân mình, việc mọi người ắt là chu biện, chẳng thấy người sai ta đúng, tự nhiên trên kính dưới nhường, Phật pháp luôn luôn hiện ra trước mắt, thì phiền não ắt mảy may đều giải thoát. Đó, ngài dạy rất là rõ. Cho nên quý thầy thấy á, hòa thượng ở đây dạy á, mình thấy thường thường hòa thượng ở đây dạy á, đâu có dạy gì cao siêu. Mình để ý coi, mình nghe băng rồi, bây giờ cuối đời của hòa thượng rồi, cuối cùng rồi ngài cũng dạy là làm như thế nào đó bỏ tham sân si thôi, không có gì hết, phải không? Bây giờ bây giờ thầy mà học Tam Tạng kinh điển, cuối cùng rồi cũng nói mình ráng cố gắng bỏ tham sân và si, chứ không có gì lạ hết. Cho nên thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ dạy nè: cửa học đạo chẳng có gì kỳ đặc, chỉ cần gọt rửa căn trần, gieo hạt giống nghiệp thức chủng tử từ vô lượng kiếp cho đến nay. Có nghĩa là ngài nói cửa học đạo không có gì đặc biệt hết á, chỉ cần gọt rửa căn trần gieo hạt giống nghiệp thức chủng tử từ vô lượng kiếp cho đến nay. Mà hạt giống đó là hạt giống gì? Hạt giống đó là tham sân si mạng nghi ác kiến. Chỉ cần mình ráng cố gắng thì sao, mình đừng có gieo cái hạt giống kiếp thứ hai vô nữa. Chẳng hạn như quý thầy thấy á, mình viết một chữ, mình đồ ra, mình đồ một lần thì nó đậm không? Nó chưa có đậm bao nhiêu, mình đồ lần thứ hai nữa thì nó đậm, đồ lần thứ ba nó càng đậm hơn nữa. Có nghĩa là mình đụng một chút xíu, mình tham sân, mình nổi dậy á, thì cái nghiệp thức mình không bao giờ mình giải thoát được. Đó. Các ngươi chỉ biết tiêu trừ tình niệm, đoạn tiệt vọng duyên, đối với mọi cảnh giới ái dục của thế gian, tâm vẫn tựa như gỗ đá. Như vậy thì dù cho chưa tỏ đạo nhãn cũng đã tự nhiên thành tựu được tịnh thân. Nếu gặp được vị đạo sư chân chánh thì phải cần tâm thân cận. Giả sử hỏi mà chưa thấu triệt, học mà vẫn chưa thành tài, thì các thứ đó đã từng trải qua nhĩ căn cũng sẽ là đạo chủng, đời đời chẳng rơi vào nẻo ác, kiếp kiếp chẳng bị mất thân người, vừa sanh ra đời nghe một biết ngàn. Có nghĩa là quý thầy mình học mình chưa thấu chuyện, chưa ngộ đạo gì hết á, nhưng mà những lời mình nghe pháp nó ghi vào trong cái nhĩ căn của mình, rồi thêm nữa nó tạo thành những cái hạt giống thiện pháp, rồi sao nữa đời đời kiếp kiếp mình không bao giờ sao vào nẻo ác. Nhớ nha, địa ngục ngạ quỷ sanh chắc chắn mình đóng cửa. Vì sao nữa? Kiếp kiếp chẳng bị mất thân người, vừa sanh ra đời nghe một biết ngàn, giống như lục tổ về năng vậy. Ba đi ngang qua cái tủ điếm đó nghe gì? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, cái ngày bừng ngộ lên đó. Quý thầy nhớ điểm đó, nghe một cái bừng ngộ liền. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái quá khứ ngài đã từng học qua cái cảnh giới đó rồi, bây giờ nghe cái ngộ liền. Và còn đây với thầy mà vào thấp hay là vào gì mà tu, mình thấy mình khó khăn hơn những người khác ấy, là trong thời quá khứ mình chưa từng bao giờ gieo những hạt giống thiện pháp. Nhớ kỹ đến đó. Có những người họ mới vào mà họ tu tiến bộ hơn mình, là trong thời quá khứ họ đã từng gieo những hạt giống thiện pháp trong tâm thức của họ. Bây giờ họ nghe, họ hiểu, họ thấu tột, họ ứng dụng công tu nhanh hơn mình, bởi vì họ đã từng gieo những hạt giống thiện pháp trong cái tâm thức của họ. Bây giờ nghe họ biết liền. Còn đây mình nghe sao? Nghe ù ù kẹt kẹt, mình biết là trong quá khứ mình chưa từng tu, mà nhiều khi mình từ sức sanh lên nữa cũng có, phải không? Còn các ngài là từ ở gì? Cõi người hoặc cõi trời, các ngài đó. Còn mình mà từ cái cõi sức sanh địa ngục lên rồi thu luôn, phải không? Hay là từ cái cõi ngạ quỷ mà lên thành cái người cũng rất là khó. Bây giờ mình biết được như thế rồi, bây giờ mình ráng tu, ráng học để gì? Để gieo trong cái tàn tích của mình, chưa ngộ đạo, chưa thấu triệt, nhưng mà đời đời không mất thân người, mà kiếp kiếp chẳng xa vào nẻo ác.